Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Việt Nam mến chào quý thính giả đang nghe chương trình giờ cao điểm giao thông trên FM Cần Thơ 97,3 MHz. Chương trình được phát sóng từ 16:40 đến 17:20 thứ hai đến thứ bảy. Đây là thời gian mà chúng tôi mang đến cho quý thính giả quý bác tài tin tức cập nhật mới nhất về giao thông, những dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ việc đi lại của người dân cả nước cùng các tiết mục luân phiên mỗi ngày. Đồng thời, chương trình cũng được trực tiếp trên trang web canthoradio.vn cũng như app Cần Thơ Plus. Hy vọng giờ cao điểm giao thông trở thành người bạn đường tin cậy của tất cả các bác tài. Sau đây thì trước khi bước vào phần nội dung chính của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý.
Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau được đề xuất điều chỉnh từ 4 lên 6 làn xe.
Kiểm tra xử phạt người giao xe máy cho học sinh.
Xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp lễ Quốc khánh.
Ồn ứ giao thông thường xuyên khu vực cầu Rạch Miễu, trạm BOT sắp dừng thu phí.
Lắp khung thép mái đầu tiên của trái tim sân bay Long Thành.
Hàng ngàn container tồn động tại các cảng biển.
Đề xuất thông báo lỗi phạt nguội trên VNEID.
Đi ngược chiều trên cao tốc cần phạt nặng và trừ hết điểm bằng lái.
Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ trên công trường cầu Đại Ngãi.
Giảm tai nạn nhờ sáng kiến vẽ chữ trên mặt đường quê.
Tiệm rửa xe tiếp sức học trò nghèo đến trường là câu chuyện đẹp trong những ngày sắp bước vào năm học mới.
Tiếp tục, câu chuyện âm nhạc mang đến cho quý thính giả khung cảnh thơ mộng của mùa thu. Bức tranh mùa thu bằng âm nhạc của nhạc sĩ Ngô Thụy Niên hiện lên đẹp thơ mộng nhưng cũng đầy da diết bởi ca từ của ca khúc Mùa Thu Cho Em, dẫn người nghe hòa vào khung cảnh chuyển mùa đầy thi vị. Và đây cũng là một góc nhìn đầy hy vọng, niềm tin và tình yêu vào cuộc sống của nhạc sĩ Ngô Thụy Niên.
Và chiều nay, phóng viên điểm nóng giao thông trở lại khu vực đường Tầm Du, phường Hưng Lợi, phản ánh tình hình qua lại của các phương tiện vào thời điểm này, cùng những lưu ý dành cho các bác tài khi đi qua thay. Mời quý vị cố định tần số FM 97,3 MHz để nghe trọn vẹn chương trình quý vị nha.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý thính giả, Cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đoạn Pháp Vân Hà Nội - Phú Thứ - Hà Nam được đề xuất thay đổi từ quy hoạch 8 làn xe thành 10 đến 12 làn xe.
Trong đó, đoạn Pháp Vân - Vành đai 4 lên 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Phú Thứ lên 10 làn xe. Hiện cao tốc này có 6 làn xe. Tuyến Bến Lức - Trung Lương từ quy hoạch 6 làn xe lên thành 10 đến 12 làn xe, trong đó đoạn Bến Lức - Vành đai 4 lên 12 làn, đoạn Vành đai 4 - Trung Lương lên 10 làn. Hiện cao tốc này đang khai thác 4 làn xe. Hai tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long được đề xuất điều chỉnh quy mô từ 4 lên 6 làn xe.
Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống chỉ huy điều hành giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, Bộ đề xuất phân chia các loại camera gồm quan sát, giám sát, phát hiện vi phạm, nhận dạng biển số xe và đo đếm lưu lượng phương tiện. Thiết bị camera quan sát phải được ghi hình ảnh video mà khi phóng đại có thể nhìn rõ phương tiện, khuôn mặt của người điều khiển, biển số xe ở khoảng cách tối thiểu 30m đối với ban ngày và cả xe di chuyển chậm dưới 5km. Về tiêu chuẩn camera đo đếm lưu lượng phương tiện, các loại camera được yêu cầu có khả năng hoạt động trong điều kiện nhiệt độ âm 5 độ C đến 60 độ C, đảm bảo tiêu chuẩn IP66 trở lên. Về thiết bị đo tốc độ tự động có ghi hình phải đảm bảo đo được phạm vi tốc độ xe chạy từ 8 đến 220 km một giờ, khả năng nhận dạng biển số chính xác lớn hơn hoặc bằng 95% vào ban ngày và ban đêm là lớn hơn hoặc bằng 80%. Tốc độ phương tiện tối đa có thể chụp hình rõ nét là lớn hơn hoặc bằng 180 km một giờ. Kiểm tra xử phạt người giao xe máy cho học sinh. Và đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong công điện số 81 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.
Theo đó, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó tập trung xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức giáo dục nhắc nhở, xử lý phù hợp. Đường sắt Việt Nam đã chính thức lắp đặt máy bán vé tàu hỏa tự động tại một số điểm đến du lịch trong nước như Bưu điện thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, ga Đà Lạt, Lâm Đồng, văn phòng trung tâm hỗ trợ du khách tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An, vân vân.
Máy bán vé tàu hỏa tự động có màn hình rộng, giao diện thân thiện, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân và du khách có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như lựa chọn thông tin vé, phương thức thanh toán, tiến hành thanh toán giao dịch theo chỉ dẫn. Thiết bị này giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi khi xếp hàng, tra cứu thông tin, mua vé tàu vào dịp cao điểm, giảm rủi ro khi sử dụng tiền mặt. Ngoài ra, còn giúp hành khách chủ động chọn loại chỗ, vị trí trên tàu, mua nhiều chặng, nhiều tuyến khác nhau, sử dụng thêm ưu đãi để tiết kiệm chi phí.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đến nay đã cơ bản hoàn thành bê tông cốt thép. Các đơn vị đang triển khai lắp đặt kết cấu thép mái, một hạng mục quan trọng của trái tim sân bay này.
Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, hạng mục thi công kết cấu thép mái nhà ga có giá trị khoảng 3.500 tỷ đồng, khoảng 32.000 tấn, chiếm khoảng 10% giá trị hợp đồng. Việc lắp đặt kết cấu mái thép phần mái cánh nhà ga bắt đầu triển khai trong tháng 8, hiện đã lắp được 2 khung thép, còn phần mái thân chính sẽ lắp dựng từ tháng 9 và kéo dài vài tháng. Tới thời điểm này, từ trên cao nhìn xuống, nhà ga hiện lên như một đóa sen khổng lồ đang nở rộ giữa nắng chang. Những cánh hoa sen ấy là kết quả của hàng ngàn giờ lao động miệt mài từ những con người tâm huyết.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, như là vi phạm nồng độ cồn, ma túy hay là vi phạm tốc độ.
Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt và đường hàng không trong dịp lễ Quốc khánh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa đón học sinh.
Quý vị thân mến, thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy đến hết tháng 7, số lượng hàng hóa container tồn đọng trên 90 ngày tại các khu vực cảng biển đã quá 7.600 chiếc, tập trung chủ yếu tại các cảng biển lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Vũng Tàu. Nguyên nhân lượng lớn container tồn đọng lâu ngày chưa xử lý được có nhiều lý do khách quan phải kể đến như là hãng tàu vận chuyển đã giải thể, phá sản, chủ hãng từ chối nhận hàng hóa hoặc không có thông tin liên lạc được với chủ hàng. Để tiếp tục có giải pháp hiệu quả để nhanh tiến độ giải phóng lượng hàng hóa tồn đọng, Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo Cục Giám sát Quản lý và Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Hải Phòng bố trí nguồn tài chính nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày, để giải phóng kho bãi cảng và thu hồi container rỗng, đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi thông tư số 203 của Bộ Tài chính, giảm bớt quy trình, thủ tục, giảm thời gian xử lý hàng tồn đọng tại cảng. Và để tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù bến cốc, xe trá hình tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn địa phương.
Thường xuyên rà soát kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô, đặc biệt là chú trọng việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải chở đúng số người quy định, xử lý nghiêm vi phạm nếu phát hiện. Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các sai phạm trên vẫn còn tồn tại, tình trạng trên hoạt động ở nhiều nơi, vi phạm còn diễn ra công khai mà chưa được xử lý nghiêm minh.
Từ ngày 1 tháng 10 sẽ không còn quy định kiểm định 15 ngày đối với ô tô quên đóng lỗi phạt nguội. Và thông tin mới đó là các chủ xe sẽ phải hoàn thành các thủ tục đóng phạt rồi mới quay lại đi kiểm định xe.
Vấn đề này cũng gây nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn mạng xã hội về ô tô. Nhiều ý kiến cho rằng hệ thống phạt nguội thông báo trên một số website hiện vẫn còn chậm, khiến cho chủ xe không chủ động được việc đóng phạt. Một số ý kiến cho rằng nhà nước nên tích hợp hệ thống phạt nguội trên VNeID, vì đa số người đi ô tô đều là chính chủ, cho nên nếu xe nào vi phạm có thể thông báo qua VNeID để chủ xe chủ động kiểm tra và đóng phạt nguội.
Thời gian gần đây, do mật độ phương tiện lưu thông tăng cao nên khu vực quốc lộ 60, địa bàn tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và cầu Rạch Miễu thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng, nhất là vào các buổi chiều ngày thứ Bảy như thế này, Chủ nhật cũng như là ngày lễ.
Theo thống kê thì mỗi ngày đêm có trên dưới 20.000 ô tô các loại qua lại cây cầu này, dẫn đến tình trạng là quá tải. Ngành chức năng và công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa khắc phục được tình trạng kẹt xe, gây bức xúc đối với người tham gia giao thông. Trong khi đó thì bến phà Rạch Miễu tạm thì vắng khách. Mỗi năm, tỉnh Bến Tre phải bù lỗ gần 10 tỷ đồng để duy trì bến phà này. Ngày 22 tháng 8, tại cuộc họp báo, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết có khả năng cuối năm nay, trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu sẽ dừng thu phí sau hơn 15 năm hoạt động. Riêng phà Rạch Miễu tạm, đến khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ ngưng hoạt động. Bến phà địa phận tỉnh Tiền Giang sẽ bàn giao lại cho địa phương này. Các chiếc phà sẽ đưa đến hoạt động tại các bến phà khác.
Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong tiết mục Đường tin chiều nay của chúng tôi. Và quý vị đang đến với 40 phút của giờ cao điểm giao thông, được phát từ 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 20 phút, từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chương trình cũng đồng thời được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn cũng như là app Cần Thơ Plus. Và sau đây thì chúng tôi sẽ điểm qua thông tin tại các nút giao trên địa bàn các quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Thời điểm này thì tại nút giao 3 tháng 2 Mậu Thân, đèn chuyển sang xanh và các xe di chuyển cũng trật tự, ổn định, lượng xe cũng chưa có đông lắm. Chắc có lẽ là khoảng 30 phút nữa thì lượng xe tại đây cũng sẽ đông dần lên. Còn tại nút giao cầu Quang Trung thì chúng tôi ghi nhận là các xe cũng chạy trật tự ổn định, di chuyển tuần tự. Và thời tiết ngày hôm nay thì vào lúc nãy thì trời cũng có mây nhiều nơi. Thì không biết một lát nữa thì có mưa hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ xem quý vị nhé. Và cho dù có mưa đi chăng nữa thì chúng tôi cũng hy vọng là quý bác tài của chúng ta cũng sẽ chú ý quan sát thật là tốt để điều khiển xe trong cơn mưa cho thật là an toàn đối với cả bác tài xe ô tô bốn bánh cũng như là các bác tài đi xe máy thì cũng phải thật là chú ý ha. Rồi, xa thêm một tí ở quận Bình Thủy, nơi đường Trần Quang Diệu, Cách Mạng Tháng 8 thì chúng tôi thấy là thời điểm này xe cũng đông dần lên và cũng chưa ghi nhận những cái vấn đề gì bức xúc và gì giao thông. Có lẽ buổi chiều hôm nay là buổi chiều cuối tuần cho nên là các xe của chúng ta cũng đỡ đông hơn thường ngày và tại các nút giao thì tình hình giao thông cũng ổn định hơn. Và trước khi theo dõi tiếp những nội dung khác trong chương trình thì anh Thư và Việt Nam mời quý thính giả cùng thư giãn với ca khúc Ô Cửa Sổ Ngày Mưa do Phạm Anh Duy trình bày.
Trời nhiều mây, thời tiết mây hôm nay mưa, đài dự báo sắp có gió mùa, chỉ là chưa gặp nhau mấy ngày anh đã thấy nhớ em thế này. Tạnh cơn mưa chưa chắc trời nắng lại, cách bên em trong mưa có cầu phòng là khi anh nhận ra những rung động. Mưa rơi ướt nhòa còn anh hát ca. Đừng làm bạn nữa, yêu nhau đi được không? Đừng ngập ngừng nữa, bên nhau đi được không? Tình yêu cứ lớn lên trong anh, thổn thức nơi tim anh. Có người luôn dõi theo chờ em, ở lại đây nhé, trong tim anh được không? Mình cùng nhau bước qua cô đơn mùa đông. Anh là khoảng trống, có em lấp đầy. bình yên nắm tay bên ô cửa sổ ngày mưa. Chắc trời nắng lại cạnh bên em trong mưa có cầu vồng, là khi anh nhận ra những rung động mưa rơi ướt nhòa còn anh hát ca. Đừng làm bạn nữa, yêu nhau đi được không? Đừng ngập ngừng nữa, bên nhau đi được không? Tình yêu cứ lớn lên trong anh, thổn thức nơi tim anh, có người luôn dõi theo chờ em. Ở lại đây nhé, trong tim anh được không? Mình cùng nhau bước qua cô đơn mùa đông. Anh là khoảng trống, có em lấp đầy. Bình yên nắm tay bên ô cửa sổ. Thức nơi tim anh, có người luôn dõi theo chờ em. Ở lại đây nhé, trong tim anh được không? Mình cùng nhau bước qua cô đơn mùa đông. Anh là khoảng trống, có em lấp đầy. Bình yên nắm tay bên ô cửa sổ ngày mưa. Bình yên nắm tay bên ô cửa sổ ngày mưa.
Giữa các điểm giao thông chiều nay liên tục với những thông tin giao thông và hạ tầng đáng chú ý. Quý vị thân mến, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay thì được nghỉ 4 ngày, nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân trước và sau kỳ nghỉ lễ tăng cao hơn so với ngày thường. Và để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường hàng chục đôi tàu trên các tuyến. Tại Cần Thơ, dịp nghỉ lễ năm nay, giá vé xe ghi nhận thì không tăng trên các tuyến. Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ dự kiến lượng khách qua bến sẽ tăng khoảng 15% so với ngày thường. Do vậy thì cũng đã chủ động tăng thêm phương tiện để dần chuyển hành khách. Theo đó, ngoài số lượng 1.000 xe tại bến xe khách trung tâm thành phố và bến xe quận Ô Môn, đơn vị còn dự phòng thêm khoảng 20 xe để đáp ứng nhu cầu đi lại. Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cũng được ban quản lý các bến triển khai.
Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam, giá vé chặng bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng cao dịp lễ 2 tháng 9. Cụ thể, vé của Vietnam Airlines vào ngày 30 tháng 8 đã tăng 8% so với tuần trước, lên mức 2.600.000 đồng một chiều. Vietjet Air cùng thời điểm này ghi nhận mức giá 2.300.000 đồng, tăng 25% so với tuần trước. Trên chặng bay Hà Nội - Nha Trang, giá vé dao động từ 2.400.000 đồng đến 3 triệu đồng một chiều, tăng khoảng 24% so với trước kỳ nghỉ lễ. Giá vé có xu hướng tăng chủ yếu vào ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ, trong khi các ngày giữa kỳ nghỉ thì giá vé tương đương ngày thường.
Cục Hàng không Việt Nam cũng vừa có quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không sân bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 3 tháng 9. Trường hợp có vụ việc đột xuất yêu cầu các cơ quan đơn vị báo cáo ngay khi phát hiện vụ việc theo quy định của Cục Hàng không về công tác thông tin, báo cáo vụ việc vi phạm quy định an ninh hàng không. Theo quy định hiện hành, khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ. Trong số đó, cấp độ 1 được áp dụng trong các trường hợp có sự kiện chính trị xã hội trọng đại của đất nước, có tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội phức tạp.
Mới đây, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý một tài xế lái ô tô lưu thông ngược chiều trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo đó, trên mạng xã hội thông tin có một ô tô lưu thông ngược chiều trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã vào cuộc xác minh thông tin này và xác định ô tô 7 chỗ mang biển số 68A28993 do tài xế Phạm Hồng Xuyên, 42 tuổi, quê Kiên Giang điều khiển đã vi phạm như trên.
Qua làm việc, tài xế Xuyên cho biết đang trên đường lưu thông từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về Kiên Giang để đi vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, nhưng do không quen đường nên đã đi nhầm vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang theo hướng từ Tiền Giang đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện bị lạc đường, tài xế Xuyên quay xe đi vào đường khẩn cấp chạy ngược chiều để quay lại, rồi di chuyển vào cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Rất may là phương tiện lưu thông ngược chiều này không gây tai nạn và sự cố giao thông nào. Tài xế Phạm Hồng Xuyên cho biết đã nhận thức được hành vi điều khiển đi xe ngược chiều của đường một chiều là nguy hiểm cho bản thân và người khác và đã chịu xử lý theo quy định. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử lý tài xế lỗi đi ngược chiều trên đường một chiều trên cao tốc là 5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.
Có thể nói hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc là hành vi hết sức nguy hiểm bởi trên đường cao tốc cho phép chạy tốc độ rất cao. Thường thì từ 80 đến 120 km/h, đây là tốc độ rất nguy hiểm và quy định khoảng cách giữa xe trước và xe sau là 50m, thế nên đi ngược chiều là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc. Đây là hành vi cố tình vi phạm pháp luật, nếu xảy ra sẽ là tai nạn hết sức nghiêm trọng, đây là hành vi không thể chấp nhận được.
Chúng tôi cũng xin dành đôi phút để luận bàn về vấn đề này, thưa quý vị. Người lái ô tô thì quy định có thể bị phạt từ 16 đến 18 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe nếu đi ngược chiều hay là lùi xe trên cao tốc. Dự thảo này vừa được Bộ Công an đưa ra. Nếu đi ngược chiều ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính thì có thể cũng bị trừ 6 điểm như anh Thư vừa nêu ạ.
Vâng ạ, thực tế thì hành vi này xét về độ nguy hiểm thì tương đương như hành vi sử dụng ma túy hay sử dụng nồng độ cồn quá mức cho phép. Do vậy, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100 thì cần trừ hết điểm. Khi nâng mức xử phạt lên thì người lái xe sẽ cẩn thận bởi mất hết điểm thì lái xe kinh doanh vận tải sẽ không được hành nghề, còn người bình thường sẽ không được lái xe nữa. Sau đó phải đi học lái, sát hạch lại mới đủ điều kiện tham gia giao thông, nên điều này sẽ đủ sức răn đe với người lái xe.
Dự án cầu Đại Ngãi cũng là một dự án trọng điểm mà chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật tiến độ thi công. Với mức đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 15 km, trong đó có hai cầu vượt chính là Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2 nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Thì sau gần một năm thi công, tiến độ thi công cầu đã được chủ đầu tư liên doanh và các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh để đảm bảo kế hoạch đề ra. Theo ban quản lý và dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải thì công trình hiện đã cơ bản hoàn thành công tác đào bóc hữu cơ và đắp bao đường công vụ. Tổng khối lượng cát đã tập kết về công trường đạt 32%. Đắp nền đường tuyến chính đạt 32%, thi công đường công vụ 41%. Hiện thì thời tiết đang vào mùa mưa làm khó khăn cho tiến độ thi công ngoài công trường. Tuy nhiên là với tinh thần thi công vượt nắng thắng mưa, các đơn vị đã làm mái che đối với các hạng mục bê tông, đúc hẳn đảm bảo thi công xuyên suốt trong điều kiện thời tiết mưa nhiều. Anh Trần Chí Nhân, đại diện nhà thầu thi công cầu Đại Ngãi 2 cho biết trong quá trình thi công thì đơn vị túc trực 24/24 đảm bảo 3K4 kiếp và khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Tính toán của ban quản lý dự án thì theo tính toán của ban quản lý dự án 85 thì Bộ Thông Vận tải tiến độ thi công đầu tư Đại Ngãi đến nay tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 2 đến nay đạt 50%, dự tiến độ 8%, dự kiến bắt đầu lắp dầm vào tháng 11 tới. Phấn đấu cơ bản hoàn thành kết cấu nhịp vào tháng 5 năm 2025 và hoàn thành toàn bộ cầu Đại Ngãi 2 trong năm 2025. Riêng về dự án cầu Đại Ngãi 1, nối huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Trà Vinh, dự kiến sẽ khởi công trong quý 4 năm nay.
Để biết được đường về nhà nhanh nhất trong chiều nay,
đường về nhà an toàn nhất trong chiều nay,
hãy mở kênh phát thanh Cần Thơ cùng lắng nghe
giờ cao điểm giao thông FM 97.3 MHz.
Câu chuyện âm nhạc. Câu chuyện âm nhạc.
Sau những tháng hè với cơn nóng oi bức và những cái nắng gay gắt đã qua đi, thì nay mùa thu đến mang theo cơn gió dịu dàng thổi nhẹ trên những con đường có lá vàng rơi. Một cảm xúc thật khó tả về sự thay đổi của thiên nhiên, của cảnh vật đến trạng thái và cả nhịp sống của con người. Mùa thu được xem là mùa đẹp nhất trong năm, bởi cái nắng của mùa thu nhẹ nhàng hơn, cơn gió mùa thu dịu dàng thoáng đãng hơn. Mùa thu với bao vẻ đẹp nên thơ đã gieo cảm xúc cho rất nhiều nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc trữ tình lãng mạn về mùa thu, như trong sáng tác Mùa thu cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với đoạn đầu ca khúc: Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Đoạn lời ca khúc thật êm ái nhẹ nhàng và bay bổng qua cùng giai điệu trữ tình ngọt ngào, mỗi khi vang lên như một sự báo hiệu, một lời nhắn nhủ của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên gửi đến người nghe rằng mùa thu đã về.
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết sâu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng úa rệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu phương phương má hồng, sẽ hát bài cho em dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi, và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh.
Quý thính giả thân mến, mùa thu được thể hiện trong từng khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, tuy nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn và lãng mạn. Ông đã khắc họa một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp về đôi lứa đang yêu, đó cũng là góc nhìn đầy ắp hy vọng về giấc mơ tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương.
Nắng úa sệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi môi em thơm nồng tình yêu phương phương má hồng, sẽ hát bài cho em và dù em yên giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đổ chờ em anh nghe mùa thu tới. Em có mơ mùa thu mơ mùa mắt ướt hoen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương.
Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Mùa thu cho em, cũng như dài cảm nhận về bức tranh mùa thu trong sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Mùa thu đối với mỗi người là một cảm nhận riêng, nhưng có thể nói điểm đặc biệt của mùa thu đó là niềm vui xum vầy của đêm rằm trung thu, của mùa Tết đoàn viên.
Thưa quý vị, trở lại với tiết mục điểm nóng giao thông chiều nay, thì theo phản ánh của người tham gia giao thông, hiện nay đường Tầm Du đoạn từ chợ Tầm Du đến cầu Trần Quang Na thuộc phường Lợi quận Ninh Kiều có nhiều chỗ thì bị xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn cho việc lưu thông. Ngoài ra ngay khu vực chợ thì tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường vẫn còn xảy ra. Và để biết rõ vấn đề này như thế nào, ngay bây giờ thì không để quý vị chờ lâu nữa, chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Phương Lan đang có mặt tại đây.
Alo, xin chào chị Phương Lan ạ.
Chào chị Anh Thư và chào Việt Nam ạ.
Dạ, ở ngoài hiện tại thì thời tiết như thế nào chị?
Hiện tại thì trời đang mưa rất là to và có gió, thậm chí có cả gió, có cả sấm chớp nữa Việt Nam.
Dạ.
Cho nên là hiện tại gió rất là lớn với mưa lớn, cho nên là nhờ chị Anh Thư và Việt Nam thì nói hơi lớn hơn chút xíu nha, tại vì âm thanh ở đây đang nghe rất là nhỏ.
Vâng ạ. Vậy thì qua khảo sát thì chị thấy tình trạng mà mặt đường tại chợ Tầm Du này cũng như là
hiện tại thì cái mặt đường ở đây rất là xấu, và đang thấy là qua khảo sát đang thấy có rất là nhiều cái ổ voi, không chỉ ổ gà đâu mà là ổ voi luôn, rất là lớn và có nước đọng rất là sâu. Cho nên là việc tham gia giao thông của các phương tiện khi đi qua những cái vị trí này rất là khó khăn. Và không chỉ có những cái ổ voi không, mà các cái cây cầu ở đây thì trên cái đoạn đường này thì đang thấy đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Rồi việc di chuyển của các cái phương tiện là gặp rất là nhiều khó khăn khi đi qua đây. Và hiện nay thì cái lượng trời đã mưa rất là to nữa, lại có dông, cho nên đó là các cái phương tiện di chuyển càng khó khăn hơn à.
Dạ. Yeah. Phương Lan ơi. Phương Lan ơi. Rồi, theo như Phương Lan quan sát nãy giờ thì việc chấp hành mua bán của người dân tại khu vực chợ chiều nay như thế nào trước khi cơn mưa kéo đến ha?
Thì vào trước khi cơn mưa đến thì người dân vẫn buôn bán bình thường. Vào buổi chiều này thì mặc dù là có khá là vắng, nhưng mà các cái bạn hàng người ta bán cũng rất là nhiều luôn. Duy chỉ có mấy người đi mua hàng thì có chỉ ít thôi. Nhưng mà hiện giờ thì mưa to cho nên việc buôn bán của bà con dường như đã bị ngừng hẳn lên. Chỉ có các cái điểm mua bán thì hầu như người ta đã có nhiều điểm, còn ít thì người ta đã dẹp đi, còn rất nhiều thì người ta vẫn để đại ở ngoài mua vậy ạ.
Rồi, nãy giờ Phương Lan đứng đây quan sát thì chị thấy ý thức của người tham gia giao thông như thế nào tại khu vực này ha, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết không có thuận lợi.
Dạ thì khi mà các cái phương tiện vào lúc mà trời chưa mưa thì lưu thông qua đây phần lớn là các cái xe gắn máy và các cái xe tải chở các cái vật liệu xây dựng của các cái điểm của các cửa hàng vật liệu xây dựng tại đây, và cũng như của nhiều điểm mua bán tại chợ. Thì cái lượng xe tuy là ít nhưng mà Lan thấy là do cái lượng xe lớn đi quá nhiều, thì đó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến làm cho cái mặt đường tại đây càng xấu thêm. Vậy khi mà trời mưa hiện tại thì lượng xe trên đường dường như là đi đã vắng đi rất là nhiều. Trên các cái vỉa hè dọc theo cái trục đường này thì Lan thấy là các cái xe ô tô và xe bán tải, xe chở vật liệu xây dựng đậu ở phần cái sát cái vị trí bờ kè thì nhiều, rất là nhiều và trở thành một cái hàng dài luôn. Rồi một cái điều nữa là đang thấy ở đây các cái phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là xe gắn máy á, họ di chuyển giống như là họ có sự chủ quan là họ không có đội mũ bảo hiểm và tình trạng chạy ngược chiều xảy ra khá là nhiều.
Rồi cuối cái phần điểm nóng này thì mời Phương Lan sẽ đưa ra những lưu ý của mình đúc kết được tại điểm nóng này dành cho các bác tài của chúng ta khi mà lưu thông tại đây ha.
Dạ thì các cái phương tiện lưu thông ở cái khu cái qua cái đoạn này thì đang thấy có một vài cái lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tốc độ chạy thật là chậm và quan sát thật kỹ. Nếu như di chuyển vào khi mà trời mưa như thế này hoặc là trời vào buổi tối á, thì cái tầm nhìn chúng ta sẽ bị hạn chế. Cho nên là chúng ta cần phải tốc độ chậm càng tốt để mà chúng ta có đi ngang những cái ổ voi, ổ gà đó thì chúng ta có thể là xử lý kịp cái tình huống bất ngờ xảy ra. Và cái nữa là ngay cái khu vực chợ đó thì có nhiều người dân mua bán mà lấn chiếm, họ xuống dưới lòng đường, cái diện tích mặt đường không còn lớn, cho nên đó là chúng ta cũng phải quan sát thật kỹ khi đi qua cái khu vực chợ. Ngoài ra khi đi qua các cái cây cầu này thì chúng ta không nên đi qua nhiều cái xe với cái trọng tải lớn, như thế rất là nguy hiểm. Và đối với các cái xe gắn máy thì chúng ta khi di chuyển qua đây thì chúng ta cũng phải chú ý quan sát, tại vì cái mặt cầu hiện giờ đã bị xuống cấp và nhiều cái ổ cái mặt cầu nó đã tạo thành những cái khoảng trống rất là lớn, cho nên nếu mình đi vào ban đêm thì rất là nguy hiểm. Cho nên lời khuyên của Lan là nếu như chúng ta không có thể chọn đi được những cái tuyến đường khác để tránh cái tuyến đường này thì chúng ta nên đi những tuyến đường khác thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Ngoài ra khi đi vượt cái khu vực ở dưới dạ cầu Trần Hoàng Na hiện nay có công trình đang thi công thì chúng ta cũng phải lưu ý khi đi qua cái khu vực này để đảm bảo an toàn cho mình. Hiện nay thì mưa rất là to và trời thì bầu trời gần như có bị tối đen, tối xuống, cho nên là các phương tiện khi thu tham gia giao thông chúng ta nên bật đèn để mà bật đèn chiếu sáng để mà đảm bảo an toàn cho mình và cái tầm nhìn chúng ta nó được dễ quan sát hơn ạ.
Một lần nữa cảm ơn phóng viên Phương Lan phản ánh điểm nóng giao thông khu vực đường Tạm Du đoạn từ chợ Tạm Du đến cầu Trần Quang Na. Xin quý vị lưu ý là mặt đường tại đây thì có xuống cấp, xuất hiện nhiều gạo do, nhưng mà mưa như thế này thì chúng ta không thấy được những cái mặt đường đó như thế nào. Cho nên là quý vị chúng ta hết sức lưu ý để mà có thể là sụp những cái ổ đó, té ngã thì không may một chút nào, và tăng cường chú ý quan sát quý vị nha. Quý thính giả thân mến, trong những năm gần đây, nhiều huyện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng sáng tạo đưa ra hàng loạt mô hình hay về giao thông nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Một mô hình tại huyện Châu Đức của tỉnh đang trở thành điểm sáng được nhân rộng nhằm đảm bảo an toàn tại các nút giao thông liên xã liên huyện.
Chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã chung tay thực hiện sáng kiến đơn giản nhưng hiệu quả, đó là dọc theo các tuyến đường, những vạch sơn vàng trượt, dòng chữ chậm lại nổi bật, nhắc nhở người qua đường cẩn thận hơn khi đến gần ngã ba, ngã tư. Theo ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức cho biết, mô hình ngã tư an toàn không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn giao thông mà còn nâng cao ý thức tự giác của người dân. Bước đầu sáng kiến này đã giúp giảm va chạm tai nạn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hiện Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phường xã khác trên địa bàn nhân rộng mô hình này kể từ tháng 8 này.
Trước thềm năm học mới, nhiều hoạt động ý nghĩa các địa phương trên cả nước diễn ra nhằm tiếp sức cho học sinh khó khăn đủ điều kiện đến trường. Gần đây, câu chuyện tiệm rửa xe đặc biệt của các tình nguyện viên áo xanh ở Đà Nẵng đăng tải trên các trang mạng đã thu hút sự ủng hộ của đông đảo người dân và bạn đọc.
Tiệm rửa xe đặc biệt nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Tấm băng rôn rửa xe gây quỹ được treo cao, thu hút sự chú ý của người đi đường. Tiệm rửa xe gây quỹ đặc biệt này chỉ mở trong 2 ngày, phục vụ người dân có nhu cầu rửa xe máy và ô tô. Thợ rửa xe là các tình nguyện viên của đoàn phường Hòa Hiệp Bắc. Dù không chuyên nghiệp nhưng thái độ niềm nở, nhiệt tình của họ gây thiện cảm với khách ghé qua ngang ạ.
Tiệm rửa xe tấp nập khách từ sáng đến chiều, nhưng người dân ở đây vẫn kiên nhẫn chờ đợi bởi ý nghĩa đặc biệt của tiệm rửa xe này, thưa quý vị. Mô hình rửa xe gây quỹ tiếp sức đến trường được đơn vị triển khai từ nhiều năm nay và mỗi chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Và năm nay, từ nguồn quỹ của mô hình đã trao học bổng cho gần 30 em học sinh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn phường. Và có thể nói, đây là mô hình nhân văn giúp đỡ học trò nghèo có điều kiện được tiếp nối con chữ, nối dài kiến thức, dẫn bước trên con đường học tập để mà vươn lên thoát nghèo.
Và đến đây thì 40 phút chương trình giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ cũng đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ hai tuần sau.